Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Blue Venture Series trên kênh Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là chương trình tiếp nối với tinh thần doanh nhân vì cộng đồng từ giải thưởng Blue Venture Award các năm trước đây. Để chúng tôi khắc họa những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà sáng lập các doanh nghiệp. Chương trình này sẽ hướng đến dành cho các bạn doanh chủ trẻ, những nhà sáng lập trẻ và những người mong muốn tìm hiểu về các câu chuyện khởi nghiệp. Bởi vì kinh doanh với chúng tôi không chỉ là làm giàu, không chỉ là ghi dấu ấn cá nhân, mà còn là kiến tạo một cộng đồng tốt đẹp hơn vì một Việt Nam phát triển bền vững hơn, tạo nên dấu ấn của cá nhân và tiên phong trong việc ảnh hưởng đến cộng đồng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành lan tỏa các câu chuyện, những kiến thức về khởi nghiệp để đến gần hơn với các khán giả. Và trong tập lần này của Blue Venture Series, chúng tôi rất là vinh dự được chào mừng đến với chương trình bạn Nguyễn Thành Trung, là sáng lập và CEO của Sky Mavis, là chủ của tựa game Axie Infinity, một kỳ lân công nghệ nổi bật trong làng game blockchain của Việt Nam. Xin chào Trung, cảm ơn Trung rất nhiều để tham gia.
Xin chào anh Quốc Khánh.
Thực sự thì nghe đến Axie Infinity thì với giới công nghệ và giới game thì không lạ gì nữa. Và Trung cũng đã trải qua một cái chặng đường rất dài. Thậm chí là Axie Infinity với mô hình Play to Earn đã từng là một cái sự hỗ trợ rất lớn cho nhiều cá nhân cho cái việc mà tìm thêm thu nhập trong thời gian cách ly. Rồi bây giờ sau một khoảng thời gian dài, cả một cái cú chấn động đó là cái việc bị hack. Rồi bây giờ từ game Play to Earn, bây giờ Axie Infinity đang là free to play, tức là chơi miễn phí. Chúng có thể cập nhật một chút về tình hình hiện tại của Axie Infinity. Điều gì đã khiến em có quá nhiều thay đổi như vậy?
Thực ra thì em nghĩ trong kinh doanh nói chung và trong làm sản phẩm nói riêng thì chuyện thay đổi là tất yếu. Tùy theo phản ứng từ thị trường, tùy theo những cái dữ liệu đo lường đo đạc mà mình có được, thì mình phải luôn luôn thay đổi, luôn làm mới, giao để có nhiều nội dung, có nhiều tính năng hấp dẫn hơn, cũng là để thay đổi cho phù hợp hơn với tình hình của thị trường, cũng như là nhu cầu kinh doanh. Thì anh nghĩ chuyện thay đổi là tất yếu thôi. Nó cũng đến từ việc là bọn em hiểu thêm về thị trường, bọn em hiểu thêm về bài toán mà mình đang giải quyết, thì cố gắng thay đổi làm sao để mà giải quyết những bài toán đó một cách bền vững hơn. Thì với cái mục đích như vậy, và cũng là để làm sao để game Axie tiếp xúc được với, đến tay được nhiều người chơi hơn, thì cũng cần điều chỉnh. Tức làm sao mọi người có thể bắt đầu với game, trải nghiệm được những tính năng của game, làm quen, hiểu được game vận hành như thế nào, rồi sau đấy mới làm quen với những khái niệm phức tạp hơn, mới đến những tương tác phức tạp hơn ở trong game. Thì đấy là cái mà hiện giờ Axie đang hướng tới.
Anh cũng muốn hỏi Trung lại lần nữa về cái cú hacking chấn động lịch sử trong quá khứ và khiến cho Axie mất rất nhiều tiền. Thì cụ thể ở đây, với những khán giả chưa được biết nhiều thông tin về cái trải nghiệm này, thì muốn hỏi Trung lại một lần nữa, đó là rốt cuộc lại thì nguyên nhân là gì và mình đã rút ra được bài học gì đắt giá?
Thực ra nếu mà nói về cyber security, an ninh mạng, thì mắt xích yếu nhất bao giờ cũng là con người. Và những thứ do con người quản lý. Và đi sâu hơn thì còn có những cái lý do, nguyên nhân mà nó mang tính chất do một cái tưởng nhầm của mình, một cái đánh giá sai về mức độ rủi ro trong hệ thống. Thì một trong những cái trade-off mà Sky Mavis đặt ra tại thời điểm ban đầu, tức là làm sao để mình có thể đi được nhanh hơn, vận hành được nhanh hơn, phát triển mạng lưới được nhanh hơn, thì đó là mình sẽ hy sinh một chút xíu liên quan đến decentralization. Thì lúc đấy là mình có thể vận hành, mình có thể tăng được cái trải nghiệm về sản phẩm hơn. Thì lúc đấy mình nghĩ là, tại vì cái thời điểm mà đưa ra cái trade-off đấy ấy, là cái thời điểm mà Sky Mavis còn là một công ty nhỏ, nhưng mà cùng với sự bùng nổ, cùng với sự phát triển quá nhanh của Axie, thì mình có nhiều traction hơn, mình thu hút được nhiều người chơi hơn, đồng thời là tài sản vốn của mọi người bỏ lên trên platform cũng nhiều hơn. Thì lúc đấy cái trade-off đấy vô tình lại thành một cái mắt xích bị yếu. chính từ cái nhận định của con người lúc đầu về mặt chiến lược, về mặt đường hướng lại trở thành một cái mắt xích yếu và dẫn đến là bị khai thác ở trong toàn bộ hệ thống. Thì đấy là nguyên nhân gây ra cái vụ hack đối với Ronin.
Có phải cái việc mà mình thay đổi quá nhiều trong thời gian hiện tại từ free play to earn thành free to play cũng một phần là từ hậu quả của vụ hack đó hay không?
Không hẳn. Cái sự thay đổi liên quan đến đến mô hình game á, thì cái đó là tất yếu. Tại vì vừa là nhu cầu kinh doanh, vừa là để hợp với thị trường. Tại vì rõ ràng là mình không thể nào mãi mãi đứng ở trong một cái niche, một trong cái không gian rất là hẹp của ngành game. Mình muốn làm sao để mà game blockchain được nhiều người biết đến hơn thì rõ ràng lúc đấy là phải tiếp cận được nhiều người hơn trước đã. Mà để tiếp cận được nhiều người hơn thì rõ ràng cái việc là làm quen, tiếp xúc với game, cái entry barrier của mọi người lúc mà bắt đầu chơi game phải thấp hơn. Thì cái sự thay đổi đấy là tất yếu, chứ không liên quan đến việc là bị hack hay là sao.
Anh muốn hỏi một chút về cái cách mà mình xử lý cái khủng hoảng lúc đó đó, để gọi là có thể là một cái ý tưởng tham khảo dành cho những cái người kinh doanh trong lĩnh vực này khi mà gặp những cái vụ hack như vậy. Trung đã xử lý nó như thế nào?
Điều đầu tiên chắc là cần bình tĩnh. Sau khi mà xảy ra bất kỳ cái sự kiện, bất kỳ cái biến cố nào, em nghĩ cái bình tĩnh là cái quan trọng nhất. Thậm chí cái bình tĩnh này nó còn gần như là được phần nào đó lập trình tại thời điểm đấy. Tại vì mình thử suy nghĩ thì thấy là nếu mà mình không bình tĩnh thì chắc là không thể nào mà đối mặt được, không thể nào xử lý một cách kiểu gọn gàng và có hệ thống được. Sau đấy thì có nhiều cái hành động dựa trên những cái tính cách khác nhau, bao gồm cả việc là mình muốn là nó phải transparent, nó phải rất là minh bạch đối với nhà đầu tư của mình. Thời điểm đấy em vẫn nhớ là board of director của Sky Mavis là phải họp giống như kiểu trực chiến hàng ngày để mà có bất kỳ cái tình hình nào cần cập nhật thì mình có thể thảo luận và mình xử lý được ngay lập tức, cũng như là có thể tận dụng được tối đa cái nguồn lực, cái sự giúp đỡ từ những thành viên của board của BOD. Thì mình bắt buộc là mình phải minh bạch thì mình mới nhận được cái sự thấu hiểu cũng như là sự giúp đỡ tối đa từ BOD. Và điều này nó cũng không chỉ đúng với BOD mà nó còn đúng với cả cộng đồng, những người mà đã dành niềm tin cho sản phẩm cũng như là công ty của mình. Và kể cả đối với những người mà không ở trong cộng đồng của game Axie của Sky Mavis mà ở những cái cộng đồng crypto, cộng đồng blockchain chẳng hạn, thì mọi người cũng có nhu cầu cần được biết điều gì đang diễn ra. Thì chính cái sự minh bạch đấy nó cũng định hình nên cái gần như là cái chuẩn để mình phải xử lý vấn đề như thế nào cho đúng. Thì đấy là một vài cái sự kiện xảy ra và một vài cái suy nghĩ, một vài cái tính cách trong cái việc xử lý vấn đề tại thời điểm đấy mà em có thể kể lại được.
Tức là những cái rủi ro có thể xảy ra với việc hacking có làm chùng bức những cái người muốn làm game blockchain trong tương lai hay không?
Thực ra em nghĩ cái này nó không chỉ áp dụng đối với game blockchain, còn áp dụng với tất cả những kinh doanh ở trên không gian mạng nói chung. Khi mà cái lượng tài sản ở trên đấy càng nhiều thì cái rủi ro càng lớn. Không phải tự nhiên mà mọi thứ xảy ra, đúng không? Rõ ràng là khi mình bắt đầu với một cái công ty nhỏ thì lúc đấy mình, nếu mà nhìn từ góc độ công ty hay là nhìn từ góc độ kể cả người dùng cũng thế, khi mình bắt đầu từ một người dùng mà mới tham gia vào những cái hoạt động giao tiếp và giao dịch ở trên internet hay là cả công ty thì mình có ít thứ để mất hơn. Thực ra cái tài sản của mình ở trên online nó rất là ít, thì lúc đấy thường là mọi người sẽ chưa có được đầy đủ kiến thức, chưa có đầy đủ thói quen để mà trang bị cho mình, để mà phòng tránh những cái rủi ro về sau này. Nhưng mà cái mà nên làm được nhất đấy là theo cái sự phát triển, theo cái tài sản của mình càng ngày càng nhiều lên, có nhiều cái trách nhiệm, thì lúc đấy mình cũng nên trang bị tốt hơn những cái công cụ, những cái kiến thức làm sao để mà mình phòng tránh được những cái rủi ro. Thì em nghĩ là không có câu trả lời rõ ràng, tại vì khi mà mình còn là một cái công ty bé, khi là mình còn là một người dùng mới, thì cái việc mà bảo là áp dụng tất cả những cái practice mà tốt nhất thì nhiều khi nó sẽ là trở ngại. Công ty sẽ không thể nào mà phát triển nhanh được, người dùng cũng không thể nào mà có sự thoải mái cần thiết khi mà tham gia vào những cái giao dịch, nhiều khi nó chỉ rất là nhỏ thôi. Thì em không nghĩ là mình cần thiết là phải sợ đến thế. Nhưng mà cái việc mà bổ sung kiến thức và học hỏi em nghĩ luôn luôn là việc cần thiết.
Axie Infinity cũng trải qua một cái quá trình gõ rất nhiều cái vòng vốn. Lần 1 thì gần 2 triệu, lần 2 là 7 triệu rưỡi và một lần thứ 3 là 152 triệu. Anh muốn hỏi một chút về cái kinh nghiệm trong cái việc mình gọi vốn từ nhà đầu tư. Tất nhiên thời gian đó thì khác bây giờ, nhưng mà đâu đó có những cái nguyên lý, đâu đó có thể áp dụng. Thì theo Trung hiện tại nếu là làm game blockchain mà đi gọi vốn, nói chuyện với nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại, thì cái tâm thế mình cần được chuẩn bị như thế nào?
Thực ra là cần phải chuẩn bị rất nhiều. Thực ra trước khi mà đến với làm game blockchain, thực ra kể cả là game blockchain thì vẫn Scamivis vẫn là một startup. Và trước đấy em cũng có một vài kinh nghiệm trong thế giới startup. Cái đầu tiên là về tính chất, về sự chuẩn bị của mình, tức là về mặt thông tin, kể cả về mô hình kinh doanh, kể cả về những cái cơ hội mà mình có thể lấy được ở trong tương lai. Tất cả những điều đó cần phải chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Và mình biến tất cả những cái thông tin đó thành một cái phương tiện nào đấy mà mình có thể trình bày được cho người khác theo một cách thức cô đọng và chính xác nhất có thể. Thì mình trong cái quá trình mà mình nói chuyện với những nhà đầu tư khác nhau, thậm chí nói chuyện kể cả với bạn bè, những người liên quan, thì mình luôn luôn có thể chỉnh sửa lại cái phần trình bày, cái pitch deck của mình, làm sao để càng ngày nó càng được tốt hơn, làm sao để mà càng thuyết phục hơn. Thì lúc đầu thì là mình sẽ phải làm cái đó rất là nhiều, thu nhận cái feedback từ những bên khác nhau, và nó cũng chính là quá trình để mà mình đi mình tìm hiểu xem là những nhà đầu tư như thế nào thì là cái khẩu vị phù hợp với bản thân doanh nghiệp của mình tại cái thời điểm mà mình đi gọi vốn. Tại vì rõ ràng là ok, tất nhiên là mình có thể kiểu tiếp xúc với rất nhiều nhà đầu tư khác nhau, nhưng mà chưa chắc họ là nhà đầu tư phù hợp. Có thể thậm chí có thể là họ chấp nhận họ đầu tư cho mình, nhưng chưa chắc là đã phù hợp. Và nếu không phù hợp thì sau này khi mà làm việc với nhau á, thì có thể có nhiều vấn đề về mặt là thấu hiểu, hay là cái việc ra quyết định khi mà đối mặt với một tình hình kinh doanh nào đấy, có thể nó sẽ gây cản trở cho mình trong quá trình vận hành. Cái điểm thứ hai là về, em nghĩ là về thời điểm, về timing. Mình phải chọn đúng. Thực ra trong quá trình nói chuyện với bạn bè làm startup mà cần phải raise fund, thì em thấy là có nhiều người muốn raise fund trong khi bản thân cái doanh nghiệp còn chưa sẵn sàng. Tức là mình chưa có cái phương tiện để mà thuyết phục ở mức độ cao nhất đối với nhà đầu tư. Có thể là mình ở giai đoạn mới thì mình chưa có sản phẩm, mình chưa có prototype. Sau này thì mình chưa có câu trả lời rõ ràng về business model. Sau này nữa thì mình chưa có câu trả lời rõ ràng về việc là mình scale mình phát triển cái business như thế nào. Thì những cái lúc đấy mà mình gọi ấy, thì thứ nhất là không đủ thuyết phục. Thứ hai là kể cả có gọi được thì cái bài toán tối ưu về mặt con số cũng không quá tối ưu. Bao giờ mình cũng sẽ bị nhận định kiểu như là thấp hơn so với giá trị mà mình có thể đạt được. Thì thường là mình nên ở một cái stage mà đủ tự tin đối với cái stage đấy của doanh nghiệp, thì lúc đấy mình gọi vốn là tốt nhất, tối đa hóa mọi cái, kể cả thời gian công sức cũng là tối đa nhất. Rồi thì về thị trường, timing nó cũng đồng thời là liên quan đến thị trường nữa. Nó làm sao để mà có nhiều người gọi vốn lúc mà mình đã lúc mà thị trường thì nó đang đi xuống. Ví dụ như là tại thời điểm hiện giờ thì nhà đầu tư sẽ ngần ngừ hơn rất nhiều với việc là giải ngân, với việc cấp vốn. Thì khi mà thị trường sôi động, khi mà thị trường đi lên, có sự cạnh tranh của những nhà đầu tư khác nhau, thì lúc đấy nên gọi vốn. Còn khi mà thị trường đi xuống thì lúc đấy là mình có đủ vốn rồi, thì mình sẽ có sự cạnh tranh tốt hơn, mình có thể tập trung vào sản phẩm tốt hơn. Timing cũng đồng thời là mình đừng có gọi vốn muộn quá. Vừa nãy thì mình nói về sớm quá, bây giờ nói về muộn quá. Khi nào mà công ty kiểu cái runway ấy, chỉ còn khoảng tầm em nghĩ 6 tháng nữa là hết tiền, thì chắc là lúc đấy gọi vốn, nhưng mà lòng thì cũng rất là nóng rồi. Không, nhiều khi rất là vội, và cái sự vội vã đấy nó mang đến cho mình những cái deal có thể không đủ tốt. Thì cái thứ hai là timing. Rồi thì nó cũng có một vài thứ khác, như là làm sao để mình build up được cái momentum cho cái việc gọi vốn, tức là mình sẽ cố gắng chốt làm sao để vượt quá được cái con số mà mình cần gọi, rồi sau đấy mình phải chốt lead investor ra làm sao, rồi sau đấy mình bắt đầu cắt lại những cái nhà đầu tư mà mình cảm thấy là không quá phù hợp thì ra làm sao. Thì tất cả những cái đấy nó có rất nhiều những cái điểm nhỏ khác nữa. Thì em nghĩ là cái sự hiểu rõ về về cái tactics khi mà làm fundraising cũng là cái quan trọng. Thì cái này em nghĩ là làm nhiều hoặc là tham khảo ý kiến từ những người đi trước thì sẽ biết được nhiều hơn, tại vì riêng cái phần này thì có rất là nhiều, về tactics thì có rất nhiều.
Game blockchain hiện tại thì chắc chắn là không thể nào nhìn nó như là thời kỳ bùng nổ. Tức là ở đây nếu mà làm game blockchain hiện tại mà đi nói chuyện với nhà đầu tư đó, ok, chắc chắn là họ sẽ nhìn vào đội ngũ sáng lập rồi các yếu tố con người, rồi cái đó mình không nói, rồi nhắc đến rất nhiều. Nhưng ý anh muốn hỏi là nếu mà sản phẩm không á, game blockchain hiện tại mà đi gọi vốn đó, thì thường cái điều gì theo Trung sẽ thu hút nhà đầu tư?
Anh cũng có một cái chia sẻ, thực ra là gọi vốn cho game á, là đã khó rồi. Thậm chí là gọi vốn cho game studio á, cũng khó luôn, chứ chưa nói là một cái game riêng lẻ. Game và game studio thì sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Game thì nó gần như là coi như là một cái package rồi. Package mà nó đóng gói gọn gàng hơn so với công ty. Nên là game thì người ta sẽ chú trọng là ok, khi mà cái game này phát hành ở một vài cái thị trường gọi là tiềm năng, thì liệu cái đầu tư là bao nhiêu, rồi thì cái khả năng mà quay vòng rồi thu hồi sau đấy là bao nhiêu. Thì với những cái thể loại game nó sẽ có những con số đo đạc khác nhau mà mình sẽ phải chạy thử, mình sẽ phải test để mà mình có cái góc nhìn cơ bản về việc là cái game đấy nó sẽ perform như thế nào lúc mà mình phát hành ra ngoài thị trường. Thì nếu mà mình nhìn nhận game như là một cái đóng gói như vậy thì mình có thể tìm kiếm đầu tư từ bản thân những cái nhà phát hành luôn. Họ sẽ đầu tư và đồng thời họ cũng là người phát hành cái game cho mình. Chứ còn nếu mà gọi đầu tư cho game từ cái giai đoạn mà mình còn chưa có game á, từ cái lúc mà mình còn chưa đóng gói được á, thì em nghĩ cực kỳ khó. Trừ khi đấy lại quay trở về cái câu chuyện đấy là cái team đó phải là cái team mạnh, có track record rồi, đã từng thành công với cái thể loại, tốt nhất là thành công với thể loại game tương tự rồi, thì lúc đấy mới có khả năng nhận được đầu tư nhiều hơn. Và nhất là những cái người mà đã có tiếng tăm trong ngành game, những người gọi là rất là giỏi về game production, về game design chẳng hạn, thì họ sẽ có phần trăm nhận được đầu tư nhiều hơn. Tức là nó gần, nó không phải là một cái curve mà nó smooth, giống như kiểu là những cái người ấy mà có khả năng làm được thì là làm được hẳn. Còn những cái người nào mà kiểu đã cần phải đặt câu hỏi ấy, đã cần phải có cái phần trăm là liệu có thành công hay không ấy, thì thường gần như là khó và gần như là không nhận được đầu tư. Còn game studio thì lại khó hơn nữa. Nó cũng có thể coi như một loại hình công ty, một loại hình startup, nhưng mà tại vì nó là game, nó là hit driven. Tức là game thì sẽ có hit và không có hit. Kể cả là mình có rất là hiểu về cái know-how, rất là hiểu về cái cách thức làm game, mình biết được cái công thức để thành công rồi, nhưng không có nghĩa là mình cứ làm game cùng cái thể loại đấy, cái thể loại mình biết công thức đấy thì mình sẽ thành công. Nên là nhà đầu tư thường sẽ ngần ngừ khi đầu tư vào một cái hit driven business.
Anh muốn hỏi một chút về cái bây giờ thì Axie cũng đã nổi tiếng và đã nhiều nhà đầu tư cũng đã biết cái quá trình của em rồi. Nhưng cái thời điểm trước đây, đặc biệt là ví dụ như lần gọi vốn đầu tiên đi, lúc đó mình còn mới, thì ở đây thường thì bao giờ cũng vậy, người ta nói nhà đầu tư nhìn vào đội ngũ rồi nhìn vào tiềm năng của sản phẩm. Thì muốn hỏi cụ thể kinh nghiệm của Trung lúc đầu tiên mình đi gọi vốn, thì lúc đó nhà đầu tư nhìn vào cái gì của Axie Infinity và cái điểm gì là cái điểm mà khiến mình gọi được vốn?
Thời điểm đấy em nghĩ có hai yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất là đội ngũ, tất nhiên rồi. Thứ hai là cộng đồng. Thực ra cộng đồng của Axie hồi đấy cũng không lớn. Với một cái game mà một ngày đạt được 200 daily active user đã cảm thấy quá là mừng rồi, thì rõ ràng là cái cộng đồng nó không thể nào mà quá lớn được. Nhưng mà cộng đồng thì lại cộng đồng của Axie thì lại rất là passionate với bản thân cái game. Nên là bọn em cũng sử dụng cái điểm mạnh đấy làm phương tiện để mà mình trình bày khi mà đi gọi vốn. Thì em nghĩ cũng có sự may mắn ở đấy nữa, là mình tìm đúng được người, tìm đúng được nhà đầu tư mà cái khẩu vị về rủi ro nó cũng đủ để mà để mà đầu tư cho một cái sản phẩm rất là mới, mô hình cũng mới luôn tại thời điểm đấy.
Nhưng còn đội ngũ thì cụ thể cái đội ngũ của mình có những phẩm chất gì khác biệt và khiến nhà đầu tư chú ý?
Tại thời điểm đấy em nghĩ đội ngũ của Axie cũng có hai yếu tố chính. Thứ nhất là về diversity, dường như là background khác nhau. Ngôn ngữ rồi thì quốc tịch khác nhau, nhưng mà lại có một cái rất là unified, đấy là kéo nhau được đến Việt Nam ngồi làm việc cùng nhau. Thì đấy là cái điểm thứ nhất về đội ngũ. Cái điểm thứ hai em nghĩ là cái commitment. Thì cũng giống như là việc tại sao mà kéo được nhau đến Việt Nam ngồi làm việc cùng với nhau, thì cái commitment của team cũng lớn, tức là mình gần như hồi đấy là làm việc gọi là trừ ngủ ra, trừ ăn ra, chỉ có tập trung vào công việc, tập trung vào cái sản phẩm. Thì đấy cũng là một phần để mà thuyết phục nhà đầu tư, tại họ biết là cái commitment của mình, cái mong muốn của mình để cái dự án được thành công nó đủ lớn.
Để lúc đó thì mô hình của mình là play to earn, tức là một cái game mà có giống như có một cái nền kinh tế riêng trong đó đấy. Thì để làm được điều đó thì có cần đội ngũ của mình phải có cái sự hiểu biết về kinh tế vĩ mô không?
Có. Trong team thì có. Trong team thì có một bạn founder là có background về chiến tranh và nguyên lý tiền tệ. Thì điều đấy cũng giúp ích cho team trong việc là vận hành và thiết kế nên cái hệ thống ban đầu ở trong game. Rồi thì bản thân em thì cũng có background về tin, và quan trọng hơn nữa là toán. Thì để mình biết xem là những cái giả lập, xem là với những con số như thế thì những cái tương tác ở trong cái thế giới trong cái thế giới kinh tế ở trong game đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì thực ra là mình cũng không phải là dân chuyên, nhưng mà ít nhất là mình cũng có một chút xíu nền tảng để mà có thể tự làm, tự thử nghiệm. Thử nghiệm cũng là một yếu tố quan trọng. Tức là khi bọn em chạy thì bọn em sẽ lấy thêm được dữ liệu, biết được là cái đó là đúng hay sai, hay là nhiều hay ít, thì từ đó mình đưa ra những sự điều chỉnh. Và chính từ cái sự quan tâm liên tục của mình đối với sản phẩm và liên tục là lấy cái feedback, lấy cái dữ liệu về, thì nó cũng giúp ích cho mình trong việc là thiết kế nên cái nền kinh tế trong game đấy.
Cái việc gọi vốn, và ở đây là có được tiền rồi, nhưng bây giờ sử dụng tiền nó hiệu quả như thế nào? Thì cụ thể với game blockchain thì mình gọi vốn thì thường cái vốn nó được mình sử dụng như thế nào?
Cái này cũng là một câu hỏi bọn em phải trả lời khi bọn em gọi vốn. Thường là mình sẽ phải có kế hoạch đủ rõ ràng để trình bày xem là mình tại sao mình cần số tiền đấy, tại sao mình cần cái khoản vốn đấy, mình dùng cho mục đích gì. Thì thường cái yếu tố quan trọng nhất nó vẫn là chia vào một vài cái thể loại khác nhau dựa trên cái stage của công ty. Như thời điểm đấy bọn em gọi vốn Series A, xong rồi sau là Series B, thì một phần vẫn là đổ vào sản phẩm, tại vì mình thấy là sản phẩm vẫn còn cái không gian để mình có thể làm thêm tính năng và giải quyết thêm những cái bài toán cho người dùng. Một phần thì đổ vào con người. Tất nhiên sản phẩm và con người thì mình có thể coi cái đấy là một, tại vì rõ ràng là khi mình có những người giỏi để mình thực hiện thì cái kết quả nó sẽ được ánh xạ lên trên sản phẩm. Ngoài ra thì liên quan đến việc mở rộng thị trường, như hồi đấy bọn em làm thì cũng có một phần liên quan đến việc là chuyển dịch từ làm game sang phát hành game dựa trên những cái platform, cái tech platform mà Sky Mavis đã có, thì mình cũng sử dụng để mà khuyến khích, mình sử dụng để mà kết nối, để mà partner với những cái game studio khác, những cái bên làm game khác, làm sao để đưa được game của họ, đưa được những cái game hay lên trên platform của mình. Thì một phần cũng là để sử dụng cho mục đích đó. Rồi thì còn lại là để mở rộng thị trường, làm sao để mình có thể thu hút được thêm nhiều người dùng vào trong cái platform của mình để thông qua những cách khác nhau.
Làm sao để mình biết là mình cần bao nhiêu tiền?
Thực ra đến cuối cùng nó chỉ là một cái ước lượng. Tức đầu tiên mình phải có kế hoạch, xong từ kế hoạch đấy thì mình sẽ biết là, tất nhiên là mình sẽ không thể nào biết được quá chi tiết, tại vì nó ở thì tương lai và sẽ có rất là nhiều thứ xảy đến mà mình sẽ cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng mà ít nhất là mình cũng biết được những cái gạch đầu dòng lớn nhất là để thực hiện những điều mà mình đang muốn làm thì mình cần phải làm những việc gì. Sau đó là áng chừng. Áng chừng thì cũng có nhiều cách lắm. Ví dụ như là mình biết là những bên khác đã làm những việc tương tự, ví dụ là để phát hành một cái game với thể loại đó thì cần bao nhiêu tiền chẳng hạn, và cuối cùng là mình cần phát hành bao nhiêu game chẳng hạn, hay là để mình cái chi phí để mình acquire cái game về trong platform của mình thì cái chi phí liên quan đến việc là license fee, liên quan đến IP fee là bao nhiêu. Và những cái đó thì mình có một cái ước lượng và mình cộng tổng lại thì mình dự đoán được là con số mình cần là bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng là cho một cái khoảng thời gian, đúng không? Tức là cho một khoảng thời gian, ví dụ như là 18 tháng tới hay là 2 năm tới, 3 năm tới gì đó. Thì làm sao để mình đi được từ cái điểm mà hiện giờ mình đang đứng đến được một cái điểm khác mà nó mình làm được nhiều thứ hơn, mình có nhiều traction hơn cho công ty. Thì lúc đấy nếu mà mình cần huy động vốn tiếp thì có thể sẽ lại là một cái round kêu gọi vốn, một cái round đầu tư khác.
Hiện tại thì Axie có đang trong quá trình huy động thêm cái round kế tiếp không?
Hiện giờ thì bọn em vẫn đang trong quá trình là để đóng cái round đầu tư trước. Tức là cũng đã công bố ra rồi, nhưng mà hiện giờ quy trình cũng dài hơn là dự tính. Cộng với cả cũng có nhiều điểm thay đổi. Thì hiện giờ Scambivis đang cố gắng đóng cái round đó trước. Rồi sau đấy nữa, tại thời điểm hiện giờ thì em nghĩ là tập trung vào sản phẩm vẫn là cái yếu tố tối quan trọng trong cái tình hình hiện tại của thị trường. Còn gọi vốn thì tất nhiên là sẽ luôn open, sẽ luôn mở với tất cả cơ hội, nhưng mà không có lẽ không phải là cái mục tiêu tập trung tại giai đoạn hiện giờ.
Cũng nhắc lại cái vụ hacking lúc nãy một chút xíu, đó là sau khi cái vụ hack đó thì mình cũng mất rất nhiều tiền và Trung đã phải làm một cái việc là có một cái thông tin liên quan tới sàn Binance, thì không biết là những cái cập nhật về cái việc hỗ trợ từ sàn Binance hoặc là gọi vốn từ sàn Binance như thế nào, có cập nhật được cái thông tin gì hay không?
Thì cái đó cũng liên quan đến cái round đầu tư mà hiện giờ bọn em đang cố gắng là finalize, thì đang ở những bước cuối cùng. Em nghĩ Binance cũng có những sự hỗ trợ nhất định ở tại thời điểm đấy, khi mà gặp phải biến cố. Sau này theo tình hình thị trường thì cũng có một vài sự thay đổi, mà em nghĩ là ít nhất là tại thời điểm đấy thì cái sự hỗ trợ của Binance nó có ý nghĩa đối với Scambivis.
Ý anh hỏi là như vậy thì trong tương lai, giả sử một ai đó làm game blockchain mà gặp những biến cố bất chợt như vậy, thì cái việc mình tìm kiếm sự hỗ trợ từ những bên như Binance như vậy thì nó có phải là một cái gì đó có thể gọi là phổ biến được hay không, hay là cũng chỉ là trường hợp của Axie hay không thôi?
Có một cái mà em nghĩ là mọi người phải hiểu rất là rõ, tức là kể cả khi mà được nhắc đến như là một sự hỗ trợ thì đằng sau nó vẫn là một thương vụ kinh doanh. Nên là mọi người sẽ phải hiểu được đúng cái đó. Tức là mình vẫn phải làm sao để mình trình bày được cái vấn đề của mình vẫn đóng gói được cái offering, làm sao để có thể nhận được cái sự đầu tư từ bên ngoài. Thì đấy là bản chất thật của thương vụ. Chứ còn mình cũng không thể trông chờ vào việc là cứu trợ hay là trợ giúp được.
Sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm với Axie Infinity, trải qua nhiều giai đoạn up thăng trầm, thì với bản thân em cảm thấy mình thay đổi cái cách nhìn của mình về game như thế nào? Có gì thay đổi không so với thời gian đầu?
Về game thì em nghĩ là không có nhiều thay đổi. Em vẫn là một người yêu game, mê game, vẫn là một người chơi game, vẫn rất muốn làm game, làm những game hay, làm sao để khi mà chơi game mình cảm giác được sự thích thú ở trong đấy. Thì quan điểm của em đối với game vẫn gần như là giữ nguyên.
Còn cái cách mà vận hành một cái công ty startup, một cái startup công nghệ, thì sau thời gian vừa qua thì mình đúc kết được những bài học gì về mặt quản trị và vận hành một cái công ty startup?
Em nghĩ là em học được nhiều bài học, kể cả về quản trị rủi ro, tất nhiên rồi, kể cả về việc là thay đổi cái hướng đi, làm sao để cho phù hợp hơn với những cái tình hình khác nhau, làm sao để kết nối mọi người nhiều hơn với cái mục tiêu của công ty, rồi thì kết nối qua những cái sự kiện biến cố khác nhau. Thì đấy là những cái trực tiếp mà em có thể kể được khi mà trải qua những cái sự kiện như vậy.
Cảm ơn Trung rất nhiều. Và chúc em nhiều may mắn trong cái giai đoạn mới này của Axie Infinity. Vâng, và tiếp theo như thường lệ sẽ là phần giao lưu khán giả. Chúng tôi nhận các câu hỏi gửi về cho hai trang fanpage là Blue Venture Series và Việt Success để các khách mời của chương trình có thể chọn ra và giải đáp thắc mắc. Đây, xin mời Trung có thể chọn ra các câu.
Thì câu hỏi đầu tiên là của bạn Cẩm Vân. Thị trường game blockchain thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư. Có thể nói lĩnh vực này có được nhiều lợi thế từ thị trường. Tuy nhiên, thử thách của sản phẩm là khung pháp lý chưa rõ ràng cho tiền mã hóa, cũng như nhân sự công nghệ rất khan hiếm. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này, để tiếp cận nguồn vốn ngoại ạ? Em cảm ơn. Khung pháp lý ở Việt Nam đúng là chưa rõ ràng. Nhưng mà cũng thường là các công ty làm liên quan đến blockchain thì thị trường sẽ là thị trường toàn cầu. Thường mình sẽ tiếp cận và đăng ký ở những nơi mà có luật rõ ràng hơn cho các công ty blockchain. Thì cũng là một điểm tiếc nuối của chính bản thân em luôn, khi mà mình không vận hành được từ sân nhà của mình. Nhưng mà thực sự tại vì là ngành blockchain phát triển cực kỳ nhanh, nên là nhiều khi cũng không có đủ thời gian để mà chờ khung pháp lý trở nên rõ ràng hơn, hay là chờ để mà mình có những cái chỉ dẫn, hướng dẫn rõ ràng hơn. Thì chắc là mình vẫn phải đi giải quyết cái bài toán mà mình đang muốn làm trước, thay vì là chờ đợi quá lâu. Tại vì khi như thế thì cơ hội thì đã trôi qua rồi. Điểm thứ hai là về nhân sự công nghệ khan hiếm. Thực ra thì nhân sự công nghệ ở Việt Nam không quá khan hiếm đâu. Nó tùy thuộc là công ty bài toán giải quyết có hấp dẫn hay không, hay là về đãi ngộ có đủ không, hay là nếu mà mình lúc đầu mình chưa có quá nhiều tài nguyên, mình chưa có nhiều vốn chẳng hạn, thì mình cũng thể có những cái phúc lợi khác làm sao để khuyến khích các bạn làm việc cùng với mình. Rồi thì chưa kể là cụ thể đối với bọn em chẳng hạn, thời điểm đầu khi mà mình chưa có nguồn lực nhiều, nhưng mà chính cái background của mình về công nghệ thì mình lại có thể làm việc cùng với các bạn trẻ hơn, có nhiều tiềm năng hơn, và giúp phát triển các bạn lên thành những người mà giỏi ở thời điểm sau này, tức là thời điểm hiện tại. Thì mình phải chấp nhận là make những cái trade-off. Nhưng mà đằng sau tất cả những cái đó thì vẫn là câu chuyện về việc là làm sản phẩm như nào, setup như nào với cái nguồn vốn, nguồn lực hạn chế thôi. Thì cái này cũng không quá là đặc biệt. Làm sao để tiếp cận nguồn vốn ngoại? Cái này khó hơn. Tức là nếu mà một startup mà có yếu tố Việt Nam nhiều thì rất là khó tiếp cận nguồn vốn ngoại nếu mà mình không tiếp xúc nhiều đối với các quỹ ở nước ngoài. Bây giờ thực ra là thị trường startup Việt Nam đã sôi động hơn nhiều so với lần đầu tiên khi mà em startup chắc là 10 năm trước, hơn 10 năm trước chút xíu. Thì bây giờ có nhiều quỹ hơn, mình cũng có thể tham gia vào những cái cuộc thi về khởi nghiệp. Mình hoàn toàn là có thể lấy được lời khuyên từ những người mentor khác nhau. Và chính những cái cơ hội này, những cái sự kết nối này sẽ đem lại cho mình cái quan hệ, cái sự tiếp xúc với những quỹ nước ngoài.
Còn bây giờ thì như thường lệ để kết thúc chương trình thì lúc nào chương trình cũng sẽ có một cái câu hỏi chung cho tất cả các vị khách mời. Thì cũng muốn hỏi Trung luôn, đó là trong quá trình mà em làm Axie Infinity đó, em có một cái mô hình mẫu nào, một cái role model nào mà mình hướng tới, hướng theo, hoặc là một cái mô hình truyền cảm hứng nào khiến cho em cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ, mà có thể là mình sẽ lấy làm một cái nguồn cảm hứng cho mình hay không?
Một mô hình thì không có. Tức là tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng thời điểm, tùy theo từng cái sản phẩm mà bọn em muốn làm. Thì thỉnh thoảng cũng có những cái mà bọn em muốn làm được như vậy. Ví dụ hồi xưa khi mà làm Axie Infinity thì xuất phát điểm là từ game CryptoKitties.
Okay.
Con mèo vừa nãy mà mình đoán đấy, em cũng đấy, chơi.
Đúng chung giá là đấy.
Em cũng chơi CryptoKitties. Và đến cuối cùng khi mà em dừng chơi là em cũng có 1000 con mèo lận. Thì đấy là mô hình đầu tiên của Axie. Tất nhiên về sau này thì Axie khác hoàn toàn so với CryptoKitties rồi. Có rất là nhiều điểm mới và điểm khác. Rồi thì với bản thân công ty, một công ty làm game, sau đó là vừa làm game vừa làm platform vừa làm publishing chút xíu, thì có có Valve thì có CS:GO, Counter-Strike, vừa có Dota và có một vài tựa game nữa, thì cũng là một mô hình mà bọn em ngưỡng mộ. Tất nhiên không biết là mình có làm được như thế không, tại vì rõ ràng là cái định hướng của hai công ty cũng có sự khác nhau, nhưng mà cũng là một mô hình mà bọn em nhìn vào khi mà thỉnh thoảng mình muốn mô tả cái những cái mình làm, rồi thì những cái mà mình những cái sản phẩm mà cũng có một vài điểm giống, thì bọn em sử dụng Valve để mà mô tả.
Cảm ơn Trung rất nhiều, chúc em may mắn trong cái hành trình tiếp theo. Vâng, vừa rồi là câu chuyện của Nguyễn Thành Trung, sáng lập và CEO của Skymavis với tựa game Axie Infinity, một kỳ lân công nghệ trong lĩnh vực game blockchain. Hy vọng là những thông tin tham khảo dành cho các bạn khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực game blockchain. Chúng ta thấy được là qua nhiều cái biến cố, nhiều thăng trầm, rất nhiều bài học của Trung và Axie Infinity, để chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh của game blockchain và game truyền thống trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Các bạn hãy tiếp tục làm như thế với hai trang fanpage Blue Venture Series và Việc Success, để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với khách mời qua những câu hỏi của mình. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những kiến thức, những bài học kinh nghiệm khởi nghiệp từ các vị khách mời đến gần hơn với khán giả. Các bạn có thể bấm theo dõi, subscribe kênh Việc Success để không bỏ lỡ những tập mới nhất của Blue Venture Series, cũng như là xem lại các tập cũ, hoặc là bấm theo dõi trên các nền tảng podcast để chúng ta có thể nghe lại những cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Trên Spotify, trên Apple Podcast, chúng ta chỉ cần bấm tìm kiếm tên Blue Venture Series để tìm thấy chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Xin chào tạm biệt. Thank you.